Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật, mùng 7 tháng 2 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cộng đồng quốc tế phẫn nộ trước việc Bắc Triều Tiên phóng quả tiễn tầm xa. Đài Loan tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân động đất và biểu tình chống di dân tại nhiều thành phố của châu Âu.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Saiba Dasgupta tường trình về việc máy bay không người lái của Trung Quốc có thể sẽ thay đổi cục diện ở những vùng tranh chấp. Sau đó là Hồng Hoa với bài phỏng vấn một nhà làm phim Mỹ gốc Việt. Kế đó là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật đã phóng một quả tiễn tầm xa, chở theo điều mà nước này mô tả là một vệ tinh, thách thức các lệnh của Liên Hợp Quốc cấm nước này sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Vụ phóng hỏa tiễn sáng sớm Chủ nhật được thực hiện tại cơ sở phóng vệ tinh Tongchang-ri của Bắc Triều Tiên gần biên giới phía Tây Bắc giáp với Trung Quốc. Quả tiễn được phóng đi nghiêng về hướng Nam, bên trên đảo Okinawa ở miền Nam Nhật Bản. Bắc Triều Tiên sau đó ra một thông báo qua hãng thông tấn nhà nước KCNA xác nhận vụ phóng. Các nhà khoa học và kỹ thuật của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã phóng hoàn toàn thành công vệ tinh quan sát trái đất Wang Myong-song 4 vào quỹ đạo, được triển khai theo kế hoạch nghiên cứu không gian 5 năm 2016, xứ ngôn viên KCNA nói. Bộ chỉ huy chiến lược của Mỹ phát hiện điều họ mô tả là một quả tiễn phóng vào không gian và vụ phóng thành công. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên trước đó loan tin rằng vụ phóng thất bại, quả tiễn không đi vào quỹ đạo mà rơi xuống vùng biển gần đảo Jeju của Nam Triều Tiên. Tin nói Nhật Bản đã không bắn hạ quả tiễn của Bắc Triều Tiên mặc dù trước đó Tokyo cảnh báo rằng họ đặt các đơn vị chống phi đạn đạn đạo vào thế báo động. Giới hữu trách quốc phòng Mỹ quan sát đường đi của quả tiễn và nói rằng nó không đặt ra một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Năm 2012, Bắc Triều Tiên cũng đã phóng thành công một quả tiễn 3 tầng để đưa một vệ tinh vào quỹ đạo. Bình Nhưỡng nói vụ phóng quả tiễn này thuộc chương trình không gian hòa bình của nước này nhằm đưa một vệ tinh quan sát trái đất vào quỹ đạo. Tuy nhiên, chương trình không gian của Bắc Triều Tiên bị nhiều nước trên thế giới lên án là một hành động thù địch trá hình để phát triển công nghệ hạt nhân và phi đạn đạn đạo bị Liên Hợp Quốc cấm. Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ quyết định bắt đầu thảo luận về việc triển khai một hệ thống phi đạn đạn đạo của Mỹ tại Nam Triều Tiên. Ông Ryu Chi-seung nói, giới chức Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên phát biểu như vậy trong cuộc họp báo hôm Chủ nhật. Loan báo phóng quả tiễn của Bắc Triều Tiên ngay lập tức khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry ra một tuyên bố lên án Bình Nhưỡng vi phạm trắng trợn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan đến việc sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice nói, việc sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo để phóng quả tiễn của Bắc Triều Tiên một lần nữa thể hiện hành động khiêu khích, gây bất ổn và vi phạm trắng trợn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bà Rice nói tiếp rằng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đề ra những đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích của chúng tôi, trong đó có vấn đề an ninh của một số đồng minh thân cận nhất của chúng tôi. Đại biểu Quốc hội Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nói hành động hung hãn mới nhất của Bắc Triều Tiên càng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thực thi dự luật tôi đề nghị nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với chế độ tàn bạo này. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye gọi vụ phóng quả tiễn này là một hành động khiêu khích không thể dung thứ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hứa sẽ hành động để bảo vệ an toàn và an ninh cho người dân Nhật Bản. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Quốc Philip Hammond gọi vụ phóng quả tiễn này là vi phạm rõ ràng và cố ý một số nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Pháp gọi vụ phóng quả tiễn tầm xa này là một hành động khiêu khích vô nghĩa và kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có hành động cứng rắn và nhanh chóng. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp trong ngày Chủ nhật để thảo luận về việc Bắc Triều Tiên phóng quả tiễn theo yêu cầu của Mỹ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói hành động của Bắc Triều Tiên đáng bị chỉ trích mạnh mẽ và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Nga, nước có chung đường biên giới và là một trong số ít quốc gia hậu thuẫn cho Bắc Triều Tiên, nói hành động của Bình Nhưỡng là một sự bất tôn trọng luật pháp quốc tế một cách trơ tráo, đáng bị lên án. Bộ Ngoại giao Nga nói, chúng tôi đề nghị giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên suy nghĩ liệu chính sách tự đặt mình vào vị trí đối kháng với cộng đồng quốc tế có phải là lợi ích của nước họ hay không. Bắc Kinh cũng phản ứng trước vụ phóng hỏa tiễn hôm Chủ nhật của Bắc Triều Tiên và nói là họ lấy làm tiếc việc Bình Nhưỡng bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Hàng ngàn nhân viên cứu hộ tại Đài Loan đào bới các đống đổ nát để tìm người sống sót sau trận động đất mạnh tàn phá thành phố Đài Nam nằm ở bờ biển Tây Nam của hòn đảo này. Nhà chức trách cho biết trận động đất trước rạng đông ngày thứ Bảy mạnh 6,4 độ Richter làm ít nhất 24 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 500 người tại Đài Nam, một thành phố với 2 triệu dân. Hầu hết những nạn nhân cư ngụ trong tòa nhà 17 tầng bị sụp đổ hoàn toàn. Các giới chức nói họ sẽ điều tra việc xây dựng tòa nhà này có vi phạm quy định về xây dựng hay không. Hai tòa nhà khác bị sụp đổ, một phần đang nghiêng với tầng trệt đè bởi hàng trăm tấn bê tông và cốt thép. Các giới chức chính phủ Somalia hôm thứ Bảy cho hay camera tại phi trường ghi được hình ảnh hai người mặc quân phục trao một máy tính xách tay cho một hành khách và mà sau đó đã chết trong vụ nổ bom trên chiếc máy bay chở hành khách khi đang bay. Cơ quan tình báo quốc gia có dữ liệu an ninh cho thấy hai người trao một máy tính xách tay một cách lén lút cho một nam hành khách. Hành khách đó được xác nhận là người đã chết và bị văng ra khỏi máy bay qua lỗ thủng mà vụ nổ gây ra. Người phát ngôn nội các, ông Ato, nói với ban tiếng Somalia của đài VOA. Một giới chức của cơ quan tình báo Somalia trước đó nói với đài VOA rằng các nhân viên ở phi trường Mogadishu và nhân viên của hãng hàng không Daalo nằm trong số những người bị giới hữu trách giữ lại để thẩm vấn, trong đó có hai người bị tình nghi là đã tiếp tay cho nghi can đánh bom. Ông Ato nói các nhà điều tra đến nay đã bắt giữ 20 người, trong đó có các nhân viên chính phủ và những người kinh doanh bị tình nghi có dính líu trong vụ này. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ngày thứ Bảy, PEDICA, một tổ chức chống Hồi giáo ở Đức đã biểu tình tại một vài thành phố châu Âu để phản đối di dân và điều mà tổ chức này gọi là Hồi giáo hóa châu Âu. Hàng ngàn người ủng hộ PEDICA biểu tình tại Dresden, Đức, nơi phát sinh phong trào này. Cảnh sát chống bạo động đã xung đột với những người biểu tình tại Amsterdam, nơi có khoảng 200 người ủng hộ PEDICA tổ chức cuộc biểu tình đầu tiên tại thủ đô Hà Lan. Cảnh sát chống bạo động, đông hơn những người ủng hộ PEDICA và những người chống PEDICA, đã can thiệp để tách rời hai bên đối nghịch và bắt một số người ở cả hai bên. Tại Birmingham, PEDICA tổ chức cuộc tuần hành đầu tiên tại Anh, dù có không đến 200 người tham dự. Ông Tommy Robinson, người điều phối của PEDICA, nói việc đổ xô vào châu Âu của 1,5 triệu di dân không nên được lặp lại. Càng có nhiều người Hồi giáo, càng có ít tự do. Đó là thực tế. Tôi không tin là chúng ta nên mang vào 1,5 triệu người Hồi giáo trẻ đang độ tuổi chiến đấu vào Đức hồi năm ngoái. 600,000 người này đã mất tích, 150,000 người Thụy Điển. Chúng ta không biết họ là ai, động cơ của họ tại châu Âu là gì. Chúng ta đã chứng kiến 130 người bị những người được gọi là tị nạn giết tại Pháp. Chúng ta đang có một vấn đề lớn. Một giáo sư đại học ở Mỹ quấn khăn trùm đầu bày tỏ tình đoàn kết với người Hồi giáo, bỏ trường đại học công giáo nơi bà giảng dạy sau một tranh cãi về phát biểu của bà liên kết với Hồi giáo với Kitô giáo. Đại học Wheaton và giáo sư Laricia Hawkins ra một thông báo chung hôm thứ Bảy nói rằng hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng sau khi đạt một thỏa thuận được giữ kín. Thông báo nói hai bên cam kết sẽ đối thoại một cách tôn trọng với những người khác tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng và những người bị gạt ra một bên vì niềm tin tôn giáo của họ. Viết trên Facebook ngày 10 tháng 12, bà Hawkins, một tín đồ công giáo, nói rằng bà ủng hộ tinh thần đoàn kết với người Hồi giáo bởi vì họ là những người trong phúc âm và thờ cùng một Thiên Chúa. Trường đại học nói rằng hai tôn giáo đều theo thuyết độc thần, nhưng họ tin là có những khác biệt cơ bản giữa hai tôn giáo. Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ bên đảng Cộng hòa đấu khẩu gay gắt về chính sách đối ngoại và đã mạnh mẽ công kích nhau trong cuộc tranh luận tại New Hampshire tối thứ Bảy. Cuộc tranh luận diễn ra 3 ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng của bang New Hampshire mà theo trông đợi sẽ có những ứng cử viên nổi lên trong cuộc tranh cử và cũng có những ứng cử viên sẽ bật ra khỏi cuộc đua. Hình như dưới áp lực đó, nhiều ứng cử viên ghi được ít điểm trong các cuộc thăm dò dư luận đã nhanh chóng tấn công các đối thủ ngay khi cuộc tranh luận bắt đầu. Thống đốc bang New Jersey Chris Christie là người công kích mạnh nhất nhắm vào thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida ngay đầu cuộc tranh luận. Ông ấy đơn thuần là không có kinh nghiệm để có thể làm tổng thống nước Mỹ và để đưa ra những quyết định này. Ông Christie nói về ông Rubio, một thượng nghị sĩ đang trong nhiệm kỳ đầu tiên. Thống đốc Christie tố cáo ông Rubio lặp lại một phát biểu 25 giây được học thuộc lòng mà ông ấy sử dụng tại các cuộc vận động tranh cử. Ông nói thượng nghị sĩ này đạt được rất ít thành tích trong thời gian làm đại biểu quốc hội. Ông Rubio tỏ ra nao núng trước những công kích nhưng theo vào đó đã quay sang tập trung vào chỉ trích Tổng thống Barack Obama, người mà ông nói là đã dấn thân vào một nỗ lực có hệ thống để thay đổi nước Mỹ. Thượng nghị sĩ Rubio được xem là ứng cử viên được lòng những người lập ra đảng Cộng Hòa, nhất là sau khi ông về thứ ba, cao hơn mức dự báo trong cuộc tranh đề cử đầu tiên trên cả nước. Ứng cử viên Donald Trump là tâm điểm của cuộc tranh luận. Tỷ phú bất động sản này dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận tại New Hampshire và cần phải giành một kết quả cao tại bang này sau khi chỉ về được thứ nhì ngoài dự đoán tại bang Iowa hồi tuần trước. Hình như muốn giữ yên vị trí dẫn đầu ở New Hampshire, ông Trump tỏ ra ít công kích hơn mọi khi và tập trung vào các chính sách nhiều hơn là cách chê bai các cá nhân như thường thấy của ông trong thời gian trước. Ông Trump bênh vực cho những đề nghị cứng rắn của ông về vấn đề di dân, trong đó có việc xây một tường thành dọc biên giới Mexico. Ông cũng nói rằng ông sẽ tăng cường không kích chống nhà nước Hồi giáo, phải đánh bật bọn ma quỷ ra khỏi các mỏ dầu, ông Trump nói. Ông cũng hứa là sẽ dùng lại phương pháp trấn nước khi hỏi cung các nghi can khủng bố. Ông sẽ mang lại những phương pháp khác còn tệ hơn cả cách trấn nước, ông Trump nói. Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz cũng hứa sẽ khôi phục lại bất cứ phương pháp hỗ trợ hỏi cung nào cần thiết để giữ cho đất nước an toàn, nhưng không phải là những cách thức đã được sử dụng rộng rãi. Ông Cruz bênh vực cho đề nghị hồi gần đây của ông là dùng chiến thuật đánh bom rải thảm để đánh nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Ông nói chiến dịch oanh kích đó không đánh bừa bãi, mà chỉ nhắm vào những mục tiêu chiến lược và cụ thể. Cuộc vận động tranh cử của thượng nghị sĩ bang Texas này đang trong thế đi lên kể từ khi ông bất ngờ giành được chiến thắng tại bang Iowa. Những ứng cử viên tin theo phúc âm Kitô giáo, người hô hào cho việc thu nhỏ lại chính phủ liên bang, đang gặp phải thách thức ở bang New Hampshire, nơi cử tri thường ủng hộ các ứng cử viên ôn hòa hơn.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, Trung Quốc đang nhanh chóng trở thành một đối thủ hàng đầu trong cuộc đua quốc tế về sản xuất máy bay không người lái. Sản phẩm của họ hiện đang đóng vai trò chủ chốt ở những khu vực có tranh chấp là Iraq, Syria, Pakistan và Bắc Triều Tiên. Khánh An và Tấn Trương trình bày chi tiết qua bài tường trình của thông tin viên Saiba Dasgupta.
Máy bay không người lái, còn gọi là UAV, của Trung Quốc đã được các đơn vị an ninh Iraq dùng để chống lại các lực lượng nhà nước Hồi giáo, gây ra nhiều thương vong hồi giữa tháng 12, các nhà quan sát quân sự nói. Ông Michael Boyd, một chuyên gia về UAV và học giả cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở Mỹ nói, nhiều nhà sản xuất UAV Trung Quốc đang bán những chiếc UAV nhỏ có khả năng trinh sát chiến trường và một số giờ đây có thể mang hỏa tiễn. Ông Boy nói tiềm năng xuất khẩu UAV Trung Quốc rất lớn vì Quốc hội Mỹ đặt ra quy định kiểm soát xuất khẩu ngặt nghèo đối với UAV Mỹ. Hiện Trung Quốc có thể chỉ đứng sau quy mô sản xuất của Mỹ. Ông nói UAV Trung Quốc sẽ có một thị trường tấp nập người mua là các nước ở châu Á, Trung Đông, Nam Mỹ và châu Phi, những nơi không được mua công nghệ Mỹ. Các chuyên gia tin rằng UAV sẽ ảnh hưởng đến sự giằng co chính trị giữa các nước ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, với khả năng Nhật Bản sẽ triển khai các UAV Hawk do Mỹ sản xuất. Trung Quốc cũng có thể triển khai UAV để bảo vệ các dự án đầu tư của họ ở các vùng gặp rắc rối hoặc bị khủng bố tấn công ở châu Á và châu Phi. Ông Boy nói, khu vực bên trên các đảo có tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đang ngày càng trở thành một khu vực chính yếu đối với cuộc cạnh tranh về UAV. Chúng có mấy lợi thế. UAV có thể xác định các thay đổi trên bề mặt các đảo và cung cấp các bằng chứng hình ảnh về sự củng cố quân sự. Công nghệ UAV đang thay đổi cơ bản các định nghĩa về cạnh tranh toàn cầu và âm thầm thay đổi luật chơi đối với nhiều cuộc xung đột và đối đầu kéo dài, ông nói. Ông Boy nói thêm, điều này xảy ra một phần vì ít quốc gia, nếu có đi chăng nữa, sẽ dùng UAV theo cách Mỹ đang dùng, như một cách thức để nhắm mục tiêu một cách tàn nhẫn vào các mạng lưới chủ chiến ở các vùng lãnh thổ, không có sự cai quản.
Mới đây, công ty sản xuất UAV của Trung Quốc, Ehan Incorporated, đã gây xôn xao tại triển lãm điện tử tiêu dùng Las Vegas, khi họ giới thiệu máy bay chở khách không người lái được coi là loại đầu tiên như vậy trên thế giới có tên Ehan 184. Một số chuyên gia Mỹ phỏng đoán liệu Trung Quốc có đưa binh sĩ lên các cỗ máy bay đó và sử dụng chúng trong một số cuộc hành quân nguy hiểm. Các chuyên gia có những ý kiến khác nhau về chất lượng và năng lực của UAV nhỏ của Trung Quốc. Nhiều người coi UAV do Israel và Nga sản xuất tốt hơn nhiều hàng của Trung Quốc nếu xét về mặt công nghệ. Ông Roger Clark, thuộc công ty tham vấn Samax và là giáo sư thỉnh giảng tại Trường Đại học Quốc gia Australia, có nhận xét. Máy bay không người lái nguy hiểm hơn nhiều so với những đồ chơi rẻ tiền mà Trung Quốc sản xuất với khối lượng lớn và phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn rất hạn chế. Ngay cả một bộ phận nhỏ của máy bay không người lái tí hon và nhất là đối với người sử dụng như đồ chơi và các thiết bị thương mại nhỏ, các tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn cũng cần thiết. Song ông Boyle cảnh báo rằng sẽ sai lầm nếu Mỹ tự mãn vì ưu thế công nghệ của Mỹ đang dần dần mất đi do cuộc chạy đua toàn cầu nhằm đạt được hoặc thúc đẩy công nghệ UAV. Ông Boyle nói, tuy công nghệ hiện nay của họ tuột hậu và trong một số trường hợp họ chỉ sao chép các mẫu của Mỹ, song các đối thủ cạnh tranh như Trung Quốc và Nga đang chi hàng tỷ đô la để đuổi kịp Mỹ về nghiên cứu và phát triển công nghệ UAV. Các nhà phân tích cho rằng Mỹ đang lo lắng công nghệ UAV vượt trội của họ có thể rơi vào tay các đối thủ cạnh tranh. Ông Boyle nói tiếp, có những bằng chứng cho thấy Mỹ đã không khuyến khích Israel bán công nghệ UAV hoặc công tác trực tiếp với Trung Quốc về công nghệ UAV, và Israel tự nguyện tuân thủ các chính sách xuất khẩu của Mỹ để bảo vệ quan hệ thân thiết của họ với Mỹ.
Tại Trung Quốc, các máy bay không người lái dân sự đang được đưa vào sử dụng trong nhiều hoạt động, kể cả việc quay video trong các đám cưới giao hàng và theo dõi an ninh trong những dự án công nghiệp lớn. Việc sản xuất máy bay không người lái của khoảng trên dưới 400 nhà sản xuất trong nước đã tăng vọt lên gấp 9 lần trong vòng một năm 2015 và cho thấy mức độ tăng trưởng của nhu cầu. Cục Quản lý Hàng không Dân dụng ở Trung Quốc vừa công bố các quy định đầu tiên từ trước đến nay về việc quản lý các máy bay không người lái trên bầu trời. Chính phủ nói các quy định sẽ được thực thi trên cơ sở thử nghiệm và sẽ được điều chỉnh sau này. Tổng thư ký Hiệp hội Phi công và Sở hữu chủ máy bay Trung Quốc nói với đài truyền hình nhà nước rằng hãy mường tượng điều gì sẽ xảy ra nếu không có quy định giao thông cho xe cộ, không có yêu cầu đòi bằng lái hay số đăng bộ xe hơi. Với máy bay trên bầu trời cũng thế. Các luật lệ giao thông sẽ thay đổi tùy theo kích thước và tính chất của các máy bay không người lái.
Vào ngày 18 tháng 9 năm 1993, cô bé 11 tuổi Victoria Van Meter nổi tiếng khắp Hoa Kỳ khi trở thành nữ phi công trẻ nhất thực hiện một chuyến bay xuyên lục địa. Tuy nhiên, vào năm 2008, báo chí Mỹ đồng loạt đưa tin cô Van Meter đã tự sát bằng súng tại nhà riêng. Sự ra đi của cô Vicky đã để lại nỗi đau khôn xiết cho gia đình, trong đó có cô Elizabeth Van Meter, chị gái ruột của Vicky. Nhà làm phim Elizabeth Van Meter khi đó đã rơi vào trạng thái trầm cảm suốt một thời gian dài cho tới ngày cô nhìn thấy một bức ảnh thay đổi cuộc đời cô. Bức ảnh chụp một cô gái Việt Nam tên Thảo bị nhiễm chất độc da cam với mơ ước đơn giản là có 300 đô la để mua sách cho thư viện của mình đã ám ảnh sâu sắc cô Elizabeth. Hồng Hoa đã có dịp trò chuyện với Elizabeth Van Meter qua Skype để tìm hiểu câu chuyện về bức ảnh đặc biệt này.
Xin chào chị Elizabeth, cảm ơn chị đã dành thời gian với VOA hôm nay. Thưa chị, có điều gì trong bức ảnh chụp Thảo đã khiến chị ám ảnh như vậy?
When I think back to that moment when I first saw her photograph and she's sitting in her chair and she's looking straight into the lens of the camera.
Khi nghĩ lại khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy bức ảnh của Thảo, cô ấy ngồi trên ghế và nhìn thẳng vào ống máy ảnh. Tôi cảm thấy có gì đó trong ánh nhìn của cô ấy như thể đang gọi tôi hay thách thức tôi theo một cách nào đó. Tôi không những cảm thấy sự tự tin từ cô ấy mà còn cảm thấy sự thách thức từ cô. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng mình phải gặp người phụ nữ này, tôi phải mang sách đến gặp cô ấy và biết đâu cô ấy có câu trả lời mà tôi luôn hằng tìm kiếm. Trong suốt bộ phim, tôi luôn phải cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với em gái tôi, tại sao em ấy lựa chọn con đường đó, và bây giờ tôi lại tìm thấy một người phụ nữ này đây, rất quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Có một cái gì đó về bức ảnh, về cô ấy, về yêu cầu giản đơn mà cô ấy mong muốn thực hiện, về sự quyết tâm của cô ấy, về ánh nhìn của cô ấy, tất cả làm tôi bị hút vào. Tôi nghĩ là đôi khi trong cuộc đời của chúng ta phải ở đúng một địa điểm nào đó. Nếu tôi nhìn thấy bức ảnh đó 15 năm trước đây, thì có lẽ tôi sẽ không có cùng một phản ứng như bây giờ.
Chị đã nảy ra ý định làm bộ phim tài liệu về Thảo như thế nào?
I wasn't quite sure that we were going to make a documentary, but I wanted my friend Steven to come with me to take video and to document all this.
Tôi đã không chắc chắn liệu mình có muốn làm một bộ phim tài liệu không, nhưng khi đó tôi đã muốn người bạn Stephen của tôi sẽ đi theo để quay phim và ghi lại hành trình tới Việt Nam này, nhưng tôi đã không biết chúng tôi sẽ dùng những thước phim này như thế nào. Ý tưởng này bắt đầu từ từ hình thành qua vài năm. Có lúc tôi đã cam kết rằng mình sẽ ghi lại hết tất cả những trải nghiệm của chúng tôi. Nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất là sự kết nối trong mối quan hệ của tôi và Thảo. Phải mất một thời gian để tôi nhìn lại câu chuyện và ngẫm nghĩ. Bạn biết đấy, với 300 giờ phim, bạn có thể tạo ra 300 bộ phim khác nhau. Bạn có thể nhìn vào câu chuyện này từ nhiều góc nhìn khác nhau. Nhưng tôi cần thời gian để xem quan điểm của riêng mình là gì và từ đó hình thành nên câu chuyện được kể mà tôi đã đưa vào trong phim.
Vậy Thảo đã phản ứng như thế nào khi chị nói với cô ấy rằng chị sẽ làm một bộ phim tài liệu về cô ấy?
She's very artistic. When you're interviewing people and you're asking people to open up to you and talk about some really personal stuff, I have to say,
cô ấy quả là một người nghệ sĩ thực thụ. Khi bạn phỏng vấn ai đó và muốn người đó phải trải lòng với bạn và kể cho bạn những điều rất riêng tư, tôi phải nói rằng tôi cảm thấy rất biết ơn Thảo và gia đình cô ấy. Khi trả lời những câu hỏi và nói về những cảm xúc của mình, từ những gì mà tôi nghe thấy về nền văn hóa hay những quy tắc thường nhật ở Việt Nam, đặc biệt đối với người lạ, thì mọi người không nhất thiết phải kể. Nhưng Thảo và gia đình cô thì khác. Họ sẵn lòng giang cánh tay và mở rộng tấm lòng chào đón tôi và đoàn làm phim của tôi. Họ thực sự chia sẻ những điều từ tận đáy lòng của mình. Tôi nghĩ là chúng tôi đã ghi lại được rất nhiều những khoảnh khắc, cảm xúc thật sự, chân thật từ họ.
Chị đã đưa câu chuyện về em gái Vicky của chị đan xen vào trong bộ phim. Việc phải xem lại những bức ảnh, video hay nhớ lại những kỷ niệm, câu chuyện về mình và em gái quả là không dễ dàng. Chuyện này đã ảnh hưởng tới quá trình làm phim của chị như thế nào?
You know, I think it took a little longer for me to deal with all of that emotion too, you know, and it's one thing to be in it, but then as a director, you have to.
Tôi nghĩ là tôi đã phải mất nhiều thời gian hơn để đối mặt với những cảm xúc đó. Một mặt bản thân tôi hiện diện trong bộ phim, nhưng mặt khác là đạo diễn của bộ phim. Có những lúc tôi phải thoát ra ngoài và nhìn bộ phim từ một góc nhìn khác, bởi vì nếu chỉ có sống trong bộ phim với tư cách là người trong cuộc, thì sẽ rất khó có thể nhìn mọi thứ thấu đáo. Có rất nhiều thước phim về em gái tôi mà tôi chưa có dịp xem bởi vì khi em ấy thực hiện những chuyến bay và xuất hiện trên TV trả lời phỏng vấn, tôi đang học đại học. Tôi có xem một số trong số đó nhưng chưa hề xem tất cả. Tôi có những chồng đĩa DVD mà trong đó em ấy trả lời phỏng vấn. Khi làm bộ phim này, tôi đã có dịp xem hết và nghe những điều mà em ấy nói về tôi, người chị của em ấy. Trước đây tôi đã không hề biết tới những điều này, và giờ đây khi nhiều năm đã trôi qua, được nghe những điều đó quả thực là khiến tôi không tránh khỏi xúc động mạnh. Nhưng tôi đã cảm thấy rằng, xuyên suốt cuộc hành trình này, cả Vicky và Thảo đã cùng đồng hành với tôi trên chặng đường hoàn thành bộ phim này. Ngay cả vào những giây phút tôi ngồi một mình trước máy tính trong phòng để xem những đoạn phim, tôi luôn cảm thấy sự hiện diện của cả Vicky và Thảo, cảm thấy là hai em ấy đang giúp tôi đưa ra những lựa chọn cho bộ phim. Nhưng làm phim tài liệu chắc chắn là mất rất nhiều thời gian vì bạn phải tự tìm ra câu chuyện của riêng mình và không có kịch bản trước. Việc tự mình tham gia vào bộ phim và kể lại những điều vốn dĩ rất riêng tư là điều khó khăn, nhưng có thể chia sẻ trải nghiệm đó và câu chuyện của em gái tôi với mọi người là một điều vinh dự.
Điều tuyệt vời nhất mà chị có được khi làm bộ phim này là gì?
Well, the best part about making this film, I think, and I might even start crying talking about it because it makes me so happy, you know, is that I met Thảo.
Điều tuyệt vời nhất khi làm bộ phim này, tôi nghĩ là tôi có thể sẽ khóc khi trả lời câu hỏi này, bởi vì nó khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi đã được gặp Thảo, một con người có tâm hồn thật đẹp đẽ, đã thay đổi cuộc đời tôi. Cô ấy đã khiến tôi nhìn thấy hy vọng trong quãng thời gian tăm tối. Sau khi tôi mất đi người em gái của mình, cô ấy đã khiến tôi hạnh phúc trở lại. Tôi nghĩ rằng tôi rất may mắn khi gặp cô ấy và được chia sẻ tâm hồn của cô ấy với rất nhiều người khác. Tôi nghĩ là cô ấy có khả năng truyền cảm hứng cho nhiều người khác và sự hiện diện của cô ấy có thể hàn gắn tâm hồn cho nhiều người. Tôi đã luôn nghĩ rằng mình sẽ làm một bộ phim với em gái tôi một ngày nào đó. Em gái tôi rất yêu phim ảnh. Tôi không bao giờ nghĩ nó sẽ như thế này. Nhưng tôi đã có một cơ hội làm một bộ phim với hai trong số những người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi biết. Em gái tôi và Thảo. Điều tôi cảm thấy hào hứng nhất đó là giờ đây mọi người không chỉ có thể xem bộ phim trong rạp mà còn có thể xem nó ngay tại chính nhà mình để xem câu chuyện đầy cảm hứng của Thảo. Tôi cũng nghĩ đây là một cầu nối gắn kết hai đất nước Việt-Mỹ. Có thể nhờ có câu chuyện này mà chúng ta còn được trông thấy nhiều điều tốt đẹp nữa sẽ đến.
Bộ phim tài liệu Thư viện của Thảo với tên tiếng Anh gốc là Thảo's Library đã giành được giải thưởng khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Bentonville. Với giải thưởng này, bộ phim đã được trình chiếu tại 20 thành phố ở Mỹ và nhận được hợp đồng phát hành phim với hãng AMC trên các phương tiện kỹ thuật số như On Demand, iTunes, Amazon, v.v. Ngoài ra, bộ phim cũng giành được một giải thưởng khác tại Liên hoan phim St. Louis. Ngoài dự định trình chiếu bộ phim tại quận Cam, California, nơi tập trung một bộ phận lớn người Việt tại Mỹ, nhà sản xuất Elizabeth Van Meter cho biết cô và đoàn làm phim có kế hoạch quay trở lại Việt Nam vào tháng 3 tới để đem bộ phim đến với khán giả Việt Nam, trong đó có Thảo, cô gái Việt Nam nhỏ bé nhưng đầy nghị lực.
Đầu tháng 2 vừa rồi, một giáo sư Canada gốc Việt ra mắt cuốn sách mang tựa đề A Million Years of Food, 100 triệu năm lương thực. Một biên khảo được soạn sau một công trình nghiên cứu thâm sâu về lịch sử và lương thực. Không như phần lớn các sách khoa học thường vẫn khô khan, độc giả có thể bị lôi cuốn bởi những mẩu chuyện lý thú được nhà khoa học trẻ kể lại bằng một giọng văn dí dỏm về những trải nghiệm của anh trong cuộc hành trình tới hơn một chục quốc gia trong thời gian nghiên cứu và viết lách kéo dài 3 năm trước khi cho ra đời đứa con tinh thần mới nhất. Liệu tiến sĩ Stephen Lê có tìm ra chân lý để giải đáp thắc mắc nêu lên trong tiểu tựa Tổ tiên của chúng ta ăn những gì và tại sao chuyện đó lại quan trọng đối với chúng ta ngày nay? Giáo sư Stephen Lê bảo vệ luận án tiến sĩ về sinh học và nhân chủng ở trường Đại học California phân viện Los Angeles và hiện là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Ottawa. Tác giả cho biết một động cơ khiến anh quyết định đào sâu nghiên cứu về vấn đề dinh dưỡng là cá chết sớm của mẹ vì bệnh ung thư. Tuần trước, giáo sư Stephen Lê đã ghé thăm thủ đô Washington để thực hiện cuộc phỏng vấn với đài NPR, đài phát thanh quốc gia của Mỹ. Dịp này, nhà khoa học đã ghé thăm ban Việt ngữ VOA và dành cho Hoài Hương một cuộc phỏng vấn sau đây.
Thưa giáo sư, coi cuốn sách A Million Years of Food là một biên khảo về sinh học, nhân chủng học, khoa học dinh dưỡng hay là một cuốn sách về du lịch và ẩm thực?
For me, because I was trained as a scientist, I wanted this to be a scientific book.
Tôi được đào tạo để trở thành một nhà khoa học, và vì vậy tôi muốn quyển sách này được coi như một biên khảo có tính khoa học. Tuy nhiên, cùng lúc tôi muốn sách phải dễ đọc, không quá khó hay khô khan, cho nên tất cả phần tham khảo tôi cho in ở cuốn sách. Bất cứ ai muốn đào sâu hơn sẽ có thể tìm hiểu thêm, nhưng nói chung thì vâng, bất cứ ai cầm quyển sách này lên đều có thể đọc và dễ dàng theo dõi câu chuyện.
Thế động cơ nào đã đẩy đưa anh tới mức bỏ ra nhiều công sức như thế để nghiên cứu về dinh dưỡng và viết sách?
And I became interested in this topic because first of all, my mother passed away from breast cancer.
Tôi mong muốn tìm hiểu thêm về vấn đề dinh dưỡng, trước tiên bởi vì mẹ tôi qua đời vì bệnh ung thư vú. Và chúng ta biết rằng những di dân từ Á Châu đến sinh sống ở các nước Bắc Mỹ có tỷ lệ cao mắc ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Tôi muốn tìm hiểu những nguyên nhân sâu xa đưa đến trường hợp bệnh của mẹ tôi. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm được gì để ngăn chặn nguy cơ bệnh có thể phát ra, làm gì để có thể phòng chống bệnh nơi những người thân khác trong gia đình. Một động cơ khác là anh bạn thân nhất của tôi đã bắt đầu theo một chế độ ăn uống đặc biệt, phần lớn chỉ ăn thịt. Anh xuống cân và cảm thấy khỏe, nhưng tôi lo lắng về hậu quả lâu dài của một chế độ ăn uống như thế. Tôi lo là bởi vì anh là bạn thân nhất của tôi.
Xin anh chia sẻ với thính giả và độc giả của VOA ký ức đáng nhớ nhất liên quan tới những món đặc sản lạ lùng mà anh đã nếm qua trong thời gian nghiên cứu.
I had many, but I would say that one of them was eating a live worm in Vietnam, in Saigon.
In Vietnam?
Yes.
What kind of soul?
Con đuông.
Con đuông.
Chuyện đáng nhớ thì nhiều lắm. Một chuyện là khi tôi ăn sống một con đuông dừa ở Việt Nam, đây là loại ấu trùng dạng sâu, một con sâu non dài hơn 5cm một tí, màu trắng sữa, béo trùng trục, có phần nào giống như một điếu xì gà.
Ăn sống à? Cái vị của nó ra làm sao?
So it tastes like peanut butter, I guess. You grab it by the head.
Cái vị của nó giống như bơ đậu phộng. Mình phải cắn cái đầu của nó như thế nào để răng nó không cắn được lưỡi của mình. Mình dùng răng tách thân nó ra, rồi nuốt vào. Món này rất khó xơi về mặt tâm lý, bởi vì mình phải ăn một sinh vật còn sống. Nhưng một khi đã nuốt vào thì cái vị của nó ngon tuyệt vời. Tôi có thể ăn món đặc sản này mỗi ngày, nếu có nguồn cung cấp.
Giá trị dinh dưỡng của nó và các loại côn trùng tương tự ra sao?
So, actually, the United Nations now is recommending that more people in the world eat insects. And for the very basic...
Liên Hiệp Quốc bây giờ khuyên nhiều người trên thế giới nên ăn các loại côn trùng vì những lý do cơ bản vững chắc. Tiêu thụ côn trùng có lợi cho môi trường hơn là nuôi bò, nuôi heo để ăn, bởi vì côn trùng tạo ít khí thải độc hại hơn. Côn trùng là loài sinh vật máu lạnh nên ít cần tới nước hơn so với các động vật lớn có vú. Côn trùng rất dễ khai thác ở các nước nhiệt đới, nguồn cung hầu như vô tận. Thế cho nên ăn côn trùng và khai thác nguồn dinh dưỡng này là điều hợp lý đối với những người phải đối mặt với nạn đói.
Giá trị dinh dưỡng của côn trùng so với các loại thịt chúng ta thường ăn ra sao?
It's quite similar in terms of the protein, in terms of the amino acids and fats.
Giá trị dinh dưỡng cũng tương tự về mặt protein và amino acid, chất béo. Một trong những khác biệt là côn trùng cung cấp chất sợi và calcium mà các loại thịt không cung cấp. Chỉ có điều là nếu ăn quá nhiều côn trùng, một số người sẽ gặp khó khăn về đường tiêu hóa bởi vì nhiều côn trùng có vỏ tương tự như vỏ tôm. Hãy tưởng tượng ta ăn thật nhiều tôm để nguyên vỏ thì cũng hơi khó ăn có phải không? Nhưng có thể khắc phục bằng cách bóc vỏ ra, như thể lột vỏ tôm vậy.
Anh đã du hành qua hơn một chục nước. Có kỷ niệm nào đáng nhớ về các cuộc hành trình mà anh muốn chia sẻ với thính giả hay độc giả của VOA không?
My most vivid memory. I would say that in Papua New Guinea in general, my experiences were very good.
Tôi có thể nhắc tới chuyến đi thăm Papua New Guinea. Những kỷ niệm về nơi ấy còn rất sống động, về lối sống của họ. Nơi mà tôi tới ở là khu vực mạn Tây, một hòn đảo tên New Britain. Vùng này hoàn toàn bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Tại đây không có điện, không có đường xá, không có nước máy, không có phương tiện liên lạc. Lối sống của cư dân ở đó hé ra một cánh cửa để chúng ta nhìn vào một lối sống không khác biệt xa lắm với lối sống của người tiền sử, tổ tiên chúng ta thời xưa.
Thế giáo sư thấy lối sống của tổ tiên chúng ta lành mạnh hơn so với lối sống của chúng ta ngày nay?
In some ways it was much healthier. For example, their hearing was excellent because they were not...
Về một số phương diện, lối sống đó lành mạnh hơn. Thí dụ, thính giác của tổ tiên chúng ta vô cùng tốt bởi vì thời đó không có những tiếng ồn của xe cộ, của nhạc vặn lớn hết cỡ. Thế cho nên tổ tiên chúng ta có thể nghe những tiếng động ở cách xa nhiều dặm. Thị giác của họ cũng tốt. Nhưng mặt khác, họ mắc bệnh sốt rét, bệnh lao và những bệnh truyền nhiễm khác. Nhưng mặt khác, nạn bạo lực cũng là một vấn đề lớn thời đó. Không có cấu trúc hạ tầng của một thành phố, của quốc gia, rất khó có thể nâng cao mức sống của người dân.
Vừa rồi là phần 1 trong cuộc trao đổi giữa Ban Việt ngữ Đài VOA và tiến sĩ sinh học Stephen Lê, tác giả của quyển sách A Million Years of Food, 100 triệu năm lương thực và tại sao chuyện này lại quan trọng đối với chúng ta ngày nay. Mong quý vị đón nghe phần 2 sẽ được phát thanh tuần sau cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thanh Khang ở Toronto, Canada hỏi: Thưa bác sĩ, tôi 83 tuổi ở Canada. Tôi đã uống các thứ thuốc sau đây, thuốc do bác sĩ gia đình cho toa và được cấp miễn phí. Metformin FC 500 mg ngày uống 3 lần sau bữa ăn. Sandoz Amlodipine 5 mg ngày uống 1 viên. Crestor 5 mg ngày uống 1 viên. Teva Alendronate Coleca 70 mg mỗi tuần uống 1 viên khi bụng đói. Mới đây sau khi có kết quả siêu âm thận, bác sĩ nói tôi bị yếu thận nên phải đổi thuốc Metformin và uống Tradjenta mỗi ngày 1 viên. Thuốc tôi tự mua Vitalux uống mỗi ngày 1 viên, B12 mỗi ngày 1 viên, Centrum mỗi ngày 1 viên, D3 mỗi ngày 1 viên, C500 mg mỗi ngày 1 viên, Caltrate Plus mỗi ngày 1 viên. Tôi tự phân ra để uống ngày 3 lần. Kính nhờ bác sĩ giải thích giúp tôi về các thứ thuốc trên có kỳ với nhau hay không. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Trước hết tôi xin trả lời câu hỏi về tương tác giữa thuốc men của vị thính giả hỏi. Thì cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ là tôi không thể cho ý kiến cho trường hợp cá biệt và tôi chỉ xin có một số nhận xét tổng quát mà thôi. Với một số kiến thức được chấp nhận và phổ biến hiện nay vì cái lĩnh vực những cái thuốc bổ và những cái thuốc bổ túc dinh dưỡng mà chúng ta tự mua hiện nay ở bên Mỹ thì nó có nhiều cái tranh cãi, có nhiều tranh luận. Và thường thường thì các vị bác sĩ cũng không có thì giờ để mà giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân những cái điểm thành cho tình. Cho nên trong cái phần trình bày sau tôi sẽ đi vào một số chi tiết. Và một trong những cái nguyên tắc mà lúc đi khám bệnh là nên cho bác sĩ biết tất cả những cái thuốc mà mình đang dùng, dù là thuốc bổ, thuốc phụ dinh dưỡng, là nutritional supplements, thuốc dược thảo hay là thuốc nam hay là thuốc bắc. Ngay đến việc những cái thức ăn thông thường cũng có thể có tác dụng trên thuốc men. Là ví dụ như một số bệnh nhân cần phải uống thuốc tên là metronidazole, cái thuốc này để trị vi trùng gây loét dạ dày Helicobacter pylori trong một số người bị viêm loét bao tử hay là tá tràng, hay là có thể dùng nhiễm trùng ở trong một số bệnh phụ nữ. Thì uống metronidazole thì không có được uống rượu. Mà nếu mà uống rượu cùng với metronidazole thì có thể làm đau bụng, ói mửa, nhức đầu, bừng bừng đỏ mặt và hạ áp huyết, có thể cần phải đi vào phòng cấp cứu. Một cái chất thứ nhì là chúng ta cũng thấy dùng phổ biến là ginkgo biloba, mà chúng ta gọi là trái bạch quả, và được bán phổ biến bên Mỹ và được cho là làm cho máu lưu thông lên đầu, lên não bộ tốt hơn và cũng được cho là giảm bệnh lẫn. Tôi xin dùng cái từ là được cho là vì cái vấn đề này cũng có gây nhiều tranh luận và cũng có thể tác dụng làm cho máu khó đông hơn. Cái thuốc này nó có thể làm cho cái máu nó khó đông hơn là bình thường. Thì ở người dùng aspirin để phòng ngừa bệnh tim mạch, một số người lớn tuổi được bác sĩ cho uống một viên baby aspirin mỗi ngày một lần chẳng hạn. Vì aspirin nó làm cho những cái tiểu bạng là những cái tế bào nhỏ nhỏ ở trong máu nó phụ trách về cái vấn đề đông máu đó. Thì những cái platelet, những cái tiểu bạng này nó giảm bớt cái khả năng nó kết tụ lại do tác dụng của aspirin. Và những cái người mà dùng thuốc aspirin hàng ngày như vậy thì khả năng đông máu của họ nó giảm đi. Hay là một số người cũng được bác sĩ cho dùng thuốc tên là warfarin để làm cho loạn máu, cho cái máu họ khó đông hơn là bình thường, để tránh cho cái máu họ khỏi đông thành ra những cái khối huyết, những cái thrombosis và nó chạy đi chỗ khác. Và thì nếu những cái người bệnh nhân mà đang dùng aspirin chẳng hạn hàng ngày và hay là những cái bệnh nhân đang dùng warfarin để cho máu loạn ra, thì nếu mà họ dùng thêm nhiều ginkgo biloba là nhiều cái lá bạch quả nữa thì nó tác dụng chung với là aspirin và warfarin và có thể làm cho là cái máu người bệnh đó họ loạn hơn, họ dễ chảy máu hơn là theo cái mục đích, cái ý định của bác sĩ điều trị. Những chất thức ăn thường như là tỏi, tiếng Anh gọi là garlic, gừng, hay là nghệ ở bên Mỹ này người ta gọi là turmeric, thì những cái thứ đó chúng ta cũng dùng nhiều, và nhưng mà nếu mà chúng ta dùng lượng rất nhiều vì nghĩ là càng nhiều càng tốt thì có thể nó tác dụng lên trên cơ năng những cái tiểu bạng mà chúng ta nói trên, và nó làm giảm cái khả năng máu đông. và nó làm cho cái hệ thống mà tránh chảy máu nó giảm lại, làm cái người bệnh, nói cách khác là làm người bệnh dễ chảy máu hơn. Và cũng như trường hợp ở trên, những cái người dùng aspirin và warfarin, nếu mà dùng những cái chất này nhiều cũng có thể bị ảnh hưởng tới cái hệ thống mà làm cho họ chảy máu nhiều hơn. Thì trái lại, một cái thuốc thông thường, một cái chất thông thường mà chúng ta thường dùng như là sâm, là ginseng, cũng như là trà xanh, là green tea, thì nó cũng có khả năng, tuy là rất yếu, nó làm đảo ngược lại cái tác dụng của warfarin, và do đó, những cái sâm và trà xanh nó có thể làm cho máu dễ đông hơn là mình dự tính. Một cái tương tác khác quan trọng là giữa cái thuốc chống trầm cảm loại monoamine oxidase inhibitor, tiếng Mỹ nó gọi là monoamine oxidase inhibitor and antidepressant, là một cái thuốc mà chống trầm cảm, bây giờ thì được ít xài hơn là hồi trước. Nhưng mà nếu mà cẩn thận, lúc chúng ta xài những cái thuốc chống trầm cảm loại MAOI này, viết tắt của cái chữ vừa nói, thì mà nếu chúng ta ăn những cái thức ăn mà nó có chứa tyramine, và trong cái nhóm thức ăn này gồm một số như là cheese, cái phô mai mà chúng ta để lâu, từ tiếng Mỹ gọi là aged cheese, hay là những cái thịt mà nó ướp lâu, cured meat, hay là như là hot dog, hay là thịt sông khói, những cái trái cây phơi khô, hay là những cái trái cây quá chín chúng ta thường ăn, ví dụ chúng ta thường ăn chuối rất chín mà vừa chín vừa thơm, thì những thực phẩm đó nó có chứa chất tyramine. Và ngoài ra, những người uống cái thuốc loại mà chống trầm cảm này cũng không có được uống rượu. Bây giờ chúng ta bàn tới một thứ thuốc mà vị thính giả nhắc đến trong câu hỏi là alendronate, là tên thương mại là Fosamax. Thì Fosamax là cái thuốc chữa bệnh xương xốp, là osteoporosis. Thì thuốc không có được dùng cho người mà bị suy thận nặng. Và thuốc, những cái người uống viên thuốc này phải cần cẩn thận, là vì cái thuốc nó dễ làm cho cái thực quản khó chịu. Nó có thể bị viêm hay là bị lở loét. Và nên uống thuốc lúc buổi sáng. Theo cái người hãng sản xuất thì biểu chúng ta là nên uống thuốc lúc buổi sáng, uống một cái ly nước đầy để cho thuốc nó chạy hẳn xuống dưới dạ dày và không có kẹt ở trong cái thực quản. Và chúng ta không có được nhai, không có được cắn, không có được ngậm cái viên thuốc, không có mút cái viên thuốc. Và khi mà đã uống thuốc xong thì cũng đợi ít lắm 30 phút mới ăn hay là uống thuốc, những cái thuốc như vitamin hay là những cái thuốc thường lệ mà chúng ta uống. Vì những cái thuốc khác nó có thể ảnh hưởng tới cái vấn đề hấp thụ của cái thuốc mà alendronate. Và nếu mà vì cái việc gì chúng ta mệt hay là sau đó chúng ta cần nằm xuống, thì chúng ta cũng nên đợi sau khi đã uống cái viên thuốc này 30 phút xong rồi mới nằm xuống. Không có nên là uống viên thuốc xong là nằm xuống liền, thì vì lúc đó cái thuốc nó sẽ tác dụng lên cái thực quản của chúng ta. Bây giờ trong cái viên của hãng Teva gọi là alendronate colecalciferol mà vị thính giả hỏi, thì ngoài cái thuốc alendronate là 70mg, thì trong đó nó còn có một cái thuốc khác, một cái chất khác là vitamin D, vitamin D3. Và trong mỗi viên như vậy nó có 2.800 đơn vị vitamin D. Mà trong cái thuốc Centrum mà vị thính giả nêu ra, thì trong đó cũng có thêm 500 đơn vị vitamin D. Và trong cái Cantrate mà vị thính giả cũng nêu tên ra và cũng nói là mình tự mua uống đó, thì nếu mà đúng là Cantrate 600 plus D3, thì trong cái viên Cantrate đó nó có calcium 600mg, và ngoài cái calcium thì nó cũng có thêm 800 đơn vị vitamin D. Thì nếu mà chúng ta cần cả uống ba cái thứ đó cùng một lượt thì chúng ta cũng có một cái liều vitamin D khá cao. Nếu mà bệnh nhân mà cần phải uống tất cả những cái thuốc tên thì nên hỏi là bác sĩ của mình là cái lượng vitamin D và cái lượng calcium từ mấy nguồn khác nhau như vậy nó có thích hợp với mình không. Và nếu cần, bác sĩ điều trị cho mình có thể lấy máu và của bệnh nhân và đo cái mức vitamin D và vitamin calcium ở trong máu bệnh nhân để theo dõi. Thì theo như kinh nghiệm của tôi thì phần đông người Việt Nam mình có cái mức vitamin D rất thấp, có thể là vì chúng ta, một số đông là chúng ta tránh ra nắng, và ngay những cái người ra nắng ngoài nhiều để vì nắng nó giúp cho cái cơ thể tạo ra những cái loại vitamin D ở trong cơ thể, mà ngay những cái người ra nắng ngoài nhiều thì nhiều khi tại vì cái da chúng ta đậm hơn, có nhiều pigment hơn là cái da người da trắng, thì có thể cái nắng nó không có giúp chưa đủ để mà tạo ra một cái mức vitamin D mà thích hợp ở trong máu chúng ta. Thì cho nên nếu mà chúng ta uống vitamin D nhiều như vậy thì cũng nên hỏi lại bác sĩ trong trường hợp của tôi nó có thích hợp hay là không. Hoặc là chúng ta chỉ chọn một trong mấy cái viên đó thôi. Về cái Vitalux, mà một trong những cái thứ thuốc mà vị thính giả nêu tên, thì Vitalux, V-I-T-A-L-U-X là thuốc có khả năng, nghĩa là có thể thôi, cũng còn đang tranh cãi, có thể giúp cho sức khỏe của mắt, làm cho thoái hóa cái vọng mạc người già nó chậm đi. Cái bệnh thoái hóa vọng mạc của người già, viết tắt là AMD, cái từ tiếng Anh gọi là Age-Related Macular Degeneration, là một cái điểm macula ở trong con mắt, là cái nơi nó phụ trách cái phần thị giác mà đi chi tiết và về màu sắc của chúng ta, nó nằm ngay ở giữa cái vọng mạc của chúng ta. Thì khi một số người già thì nó bị thoái hóa lại và nó liên hệ tới cái tuổi già, và người ta nghĩ là trong cái viên thuốc đó nó có hai cái chất là lutein và zeaxanthin, viết là L-U-T-E-I-N, và zeaxanthin viết là Z-E-A-X-A-N-T-H, là hai cái chất lấy ở trong thực vật. Nó giống, nó liên hệ với cái chất carotin, nó làm cho cái củ cà rốt nó màu vàng ở trong thực vật, và người ta nghĩ là những cái thuốc này nó có khả năng giúp cho những cái bệnh về mắt của người già nó xuất hiện chậm hơn. Thì hiện nay ở Mỹ thì cái người già trên 60 tuổi được khuyên là nên đi khám mắt định kỳ. Thì là, và trong đó bác sĩ mắt sẽ cho nở cái đồng tử để mà khám cái phần sau của con mắt để xem cái vọng mạc cái người đó có tốt hay không. Và cái từ cái tiếng Anh nó gọi là dilated eye exam. Dilated là nở ra. Ở đây nghĩ là người ta muốn nói là cái con làm cho con người nó nở ra để xem cho rõ phía sau. Và eye exam là khám mắt. Thì AMD là cái bệnh thoái hóa mắt ở người già, vọng mạc ở người già, thì là một cái bệnh thường gặp. Và bác sĩ thường sẽ screen coi thử bệnh nhân có cái vấn đề này hay không. Và lúc khám bác sĩ chuyên khoa mắt thì nên hỏi bác sĩ về những cái thuốc mà mở ngoặc là bổ mắt hay là không bổ mắt, như là Vitalix, xem là trong cái trường hợp đó có thích hợp với mình hay không, hay là nó có trùng hợp với là một cái thứ nào khác mà bác sĩ mắt có thể biên toa cho mình có rồi. Thì ngoài ra trong cái viên mà Vitalix mà chúng ta đang bàn có một số chất mà người ta bỏ chất này, những cái chất này ở trong cái viên thuốc đó là vì có một cái nghiên cứu năm 2001 chứng minh là có ích cho việc ngăn chặn cái phần AMD. Đó là những cái chất như vitamin C, vitamin E và những cái kim loại như là zinc, kẽm và đồng là copper. Thì những cái chất này nó cũng có ở trong cái viên mà thuốc bổ multivitamin Centrum mà vị thính giả nêu ra. Thì nó ở đây cũng có một cái sự trùng hợp nữa. Thì Vitalix, nói riêng về vitamin C, thì Vitalix nó chứa 250mg vitamin C. Thì đó là một cái liều khá cao so với lại cái liều mà người ta thường khuyến cáo là chúng ta cần một ngày chừng 65 cho tới 90mg, thì đây là 250mg. Thì vì thính giả nêu ra là có đi mua thêm thuốc vitamin C, thêm cộng thêm 500mg vitamin C nữa. Và nói chung thì người ta nghĩ rằng là mỗi ngày chúng ta cần từ 90mg như tôi đã nói. Và còn nếu nhiều lắm thì không nên dùng quá 2000mg, có nghĩa là 2g. Đó là theo cái con số của The North American Dietary Reference Intake. Đó là một cái nguồn thông tin để cho chúng ta những cái mức an toàn. Thì hiện nay nhiều trường phái ở trong y khoa là họ chủ trương dùng vitamin và C ở liều rất cao để trị nhiều bệnh khác nhau. Họ kể ra là những cái bệnh như cảm cúm hay là bệnh dị ứng hay là bệnh đau tim. Tuy là chưa có cái bằng chứng cụ thể và dứt khoát về những cái dùng những cái mega dose, những cái dose kinh khủng này, và nó còn tranh luận lâu dài từ mấy chục năm nay. Thì nói chung cái liều vitamin C ở trên 2 ngàn miligram một ngày, có nghĩa là 2 gram một ngày, có lẽ không có được an toàn cho lắm và có thể gây tiêu chảy và sản thận. Và ngay cái vấn đề nó có gây sản thận hay không thì cũng là đề tài nghiên cứu còn tranh cãi. Thì và đối với những cái người mà đã từng bị sản thận thì nếu mà chúng ta muốn ở cái mức an toàn thì chúng ta nên giới hạn cái liều vitamin C dưới 1.000 mg một ngày, nghĩa là 1 gram một ngày. Bây giờ nói về cái vấn đề là trong cái số những cái thuốc mà vị thính giả dùng nêu ra thì có cái thuốc nào mà nó làm cho chúng ta ho hay là không? Thì nói về cái sự liên hệ giữa cái bệnh huyết áp cao, cái thuốc dùng cho bệnh huyết áp cao và cái chứng ho, thì có một cái thuốc gọi là ACE inhibitors, là cái những cái thuốc này nó ức chế một cái men ở trong máu của chúng ta và cái men đó nó ảnh hưởng tới cái áp huyết. Thì ví dụ như cái tên chúng ta thường dùng như là lisinopril hay là captopril thì là thuộc trong cái gia đình thuốc ACE inhibitor này. Nó có thể làm tăng một cái chất bradykinin và substance P. Đấy, chúng xin đi vào chi tiết một chút xíu là những cái chất nó làm viêm. Và những cái chất này nó tăng ở trong cái cuống phổi, trong cái đường hô hấp của cái người bệnh uống cái thuốc này và làm cho bệnh nhân có thể là họ cứ ho khan, không có đàm. Và cái chuyện này có thể xảy ra đến từ 5 cho tới 35% trường hợp, có nghĩa là có thể là đến gần 1/3 bệnh nhân uống cái này bị ho. Và nếu mà nói cho bác sĩ biết thì bác sĩ phải đổi qua thuốc khác. Một loại thuốc khác nó gọi là beta blocker. Trong số đó nó có cái khả năng là làm cho cái cuống phổi thắt lại, mặc dù nó là có tác dụng làm cho áp huyết nó giảm xuống. Nhưng mà cái cuống phổi thắt lại thì bệnh nhân có thể khò khè, tiếng Mỹ người ta gọi là wheezing hoặc là ho. Nhưng mà cái thuốc hạ áp huyết mà vị thính giả nêu ra ở trong cái câu hỏi là amlodipine thì nó là một thuộc loại một cái thuốc hạ áp huyết trong một cái gia đình khác. Cái gia đình này gọi là calcium channel blocker, nó ức chế cái kênh canxi của trong những cái mạch máu và nó làm, do đó nó làm giảm áp huyết, nhưng mà nói chung theo những cái kiến thức chúng ta hiện nay thì nó không có làm ho, làm cho bệnh nhân ho. Và trên đây là những một số vấn đề mà được bàn luận về cái tương tác ở giữa thuốc men, giữa các thuốc men, nhất là những cái thuốc mà bệnh nhân tự mua lấy và uống gọi là thuốc bổ. Thì nói tóm lại là chúng ta thấy cái gì tốt thì cũng có thể là căn cứ trên những cái thông tin mà chúng ta được có thì chúng ta uống những cái viên thuốc đó. Nhưng mà chúng ta nên tránh cái suy nghĩ cho rằng là càng uống thuốc bổ nhiều thì càng tốt, thì như vậy nó không có đúng. Và những cái tác dụng, những cái trùng hợp ở trên những cái thuốc khác nhau nó có thể làm cho chúng ta thứ nhất là tốn tiền mà không có hiệu quả lắm. Thứ nhì nữa là có thể nó gây những cái phản ứng không tốt. Và nói cho đúng ra thì phần đông những cái nói về những cái vitamin thì người ta vẫn thấy là những cái vitamin với cái nguồn tự do trong thực phẩm tươi thì nó vẫn tốt hơn là những cái, nếu mà cái vitamin đó chúng ta mua thuốc viên chúng ta uống. Trừ ra những cái trường hợp bất khả kháng, nếu mà cái thực phẩm tươi hay là lành mạnh không có cung cấp đủ thì lúc đó chúng ta cần phải uống thêm những cái viên thuốc bổ mà thôi. Và xin cảm ơn vị thính giả Nguyễn Thanh Khang đã đặt những câu hỏi có thể giúp ích cho những cái người khác có thể thắc mắc tương tự về vấn đề dùng thuốc, nhất là những cái thuốc có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ em và người già. Và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Thank you.
sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những tiến bộ mới về công nghệ trong quá trình rà phá bom mìn đang cứu sống nhiều mạng người. Một tổ chức đi đầu trong sự cải tiến này là Quỹ Nhân đạo Golden West, và gần đây tổ chức này đã giành giải thưởng cải tiến CES năm 2016 với dự án vật liệu huấn luyện quân giới tiên tiến của mình. Dự án này sử dụng công nghệ in 3 chiều tiên tiến để tạo ra những mô hình mìn chôn dưới đất và quân giới, để huấn luyện những kỹ thuật viên rà phá bom mìn ở những nước hầu xung đột trên toàn thế giới. Với sự hỗ trợ từ Văn phòng Loại trừ và Giảm thiểu Vũ khí thuộc vụ chính trị quân sự của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Quỹ Nhân đạo Golden West đã nỗ lực làm cho môi trường an toàn hơn ở những nước bị ảnh hưởng nặng nề vì mìn kể từ năm 1998. Từ việc tái chế đạn dược chưa phát nổ tại Campuchia cho tới việc dạy trẻ em về những nguy cơ của đạn dược chưa phát nổ, Golden West áp dụng một phương thức toàn diện để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân sống trong những khu vực bị ô nhiễm vì vật liệu nổ còn sót lại từ chiến tranh. Hoa Kỳ là nước hỗ trợ tài chính lớn nhất thế giới cho những nỗ lực dọn sạch mìn và đạn dược chưa phát nổ. Hoa Kỳ đã đóng góp 2,5 tỷ đô la từ năm 1993 tới nay cho hơn 90 nước trên toàn thế giới, thông qua hơn 60 tổ chức đối tác như Quỹ Nhân đạo Golden West để giảm thiểu tác hại của vũ khí chiến tranh thông thường được phổ biến trái phép và sử dụng bừa bãi. Chỉ 15 năm trước, mìn và những vật liệu nổ khác còn sót lại từ chiến tranh đã giết chết hoặc làm bị thương gần 10.000 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em mỗi năm, tức hơn 25 người mỗi ngày. Nhờ những nỗ lực có phối hợp của Hoa Kỳ, những nước đối tác, những tổ chức phi chính phủ quốc tế và những công nghệ mới được cung cấp bởi những tổ chức như Quỹ Nhân đạo Golden West, con số đó giờ đã giảm hơn 60%, sẽ tiếp tục đi xuống.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật đã phóng một quả tiễn tầm xa chở theo điều mà nước này mô tả là một vệ tinh thách thức các lệnh Liên Hiệp Quốc cấm nước này sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Vụ phóng quả tiễn sáng sớm Chủ nhật thực hiện tại cơ sở phóng vệ tinh Tongrang-ri của Bắc Triều Tiên gần biên giới phía Tây Bắc giáp với Trung Quốc. Quả tiễn được phóng đi nghiêng về hướng nam bên trên đảo Okinawa ở miền nam Nhật Bản. Bắc Triều Tiên sau đó ra thông báo qua hãng thông tấn nhà nước KCNA xác nhận vụ phóng này. Loan báo phóng quả tiễn của Bắc Triều Tiên ngay lập tức khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ. Nam Triều Tiên và Mỹ sẽ chính thức thảo luận về việc triển khai một hệ thống chống phi đạn, một giới chức quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết như vậy hôm Chủ nhật sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố đã phóng một vệ tinh vào vũ trụ. Theo cơ quan phòng thủ phi đạn của Mỹ, hệ thống chống phi đạn có tên gọi là THAAD với hệ thống phóng đặt trên xe tải có khả năng đánh chặn và phá hủy phi đạn đạn đạo ở trong hay ngoài khí quyển. Hàng ngàn nhân viên cứu hộ Đài Loan đang đào bới các đống đổ nát để tìm người sống sót sau một trận động đất mạnh tàn phá thành phố Đài Nam nằm ở bờ biển Tây Nam của hòn đảo này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.